Thưa quý vị, thì trên đường trong kinh Du Hành, Đức Thế Tôn đi về nơi mà để nhập Niết Bàn, nơi đó được gọi là Kusinara hoặc là để nhập Niết Bàn. Thì có một vị tên là một vị đệ tử già cuối cùng của Đức Thế Tôn, là người đó 120 tuổi, xin ba lần để gặp Đức Thế Tôn. Thì Ngài A Nan cũng như Ngài A Na Luật nói rằng đừng có đi vào để Thế Tôn yên nghỉ. Nhưng Đức Thế Tôn bảo rằng cứ cho vị vào. Thì vị đó tới và hỏi Đức Thế Tôn về những điều được nghe và được nói rằng có những người lúc đó thì có những sáu phái ngoại đạo và họ có những chủ thuyết khác nhau với đạo Phật. Thì họ nói rằng những người ấy có những chủ thuyết, những quan niệm như vậy, và cho nếu tin họ sẽ được sanh thiên hoặc sẽ là giải quyết tất cả mọi cái khó khăn khổ đau trong cuộc đời. Điều đó đúng hay sai? Thì Đức Thế Tôn nói rằng ta không có thời giờ để giải thích cũng như trình bày những cái học thuyết khác, mà ta chỉ có học thuyết của ta nói rằng chỉ có học thuyết, mà học thuyết đó ai áp dụng, ai thực hành thì sẽ đưa tới con đường thánh đạo, đưa tới Tu Đà Hoàn, Tu La Hàm, A Na Hàm và A La Hán thánh quả. Đó là con đường tám gì, đó là Bát Chánh Đạo. Thì con đường Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất. Đức Thế Tôn, trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Đức Thế Tôn nói rằng con đường đưa tới con đường Niết Bàn, và hiện tại đời sống được phúc lạc an vui. Vậy hôm nay tôi xin trình bày về quý vị về con đường tám nhánh hay là Bát Chánh Đạo. Khi nói về Bát Chánh Đạo đó thì được chia như vậy: chánh kiến, chánh tư duy được gọi là trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn được gọi là giới, chánh định và chánh niệm được gọi là định. Vậy con đường Bát Chánh Đạo đó là một cách khác nói của giới, định và tuệ. Bởi vì khi vậy thì chúng ta đặt câu hỏi rằng thế nào là chánh kiến. Từ chánh mình được hiểu nó khác với tà. Chánh kiến được hiểu là một quan niệm, một cái nhìn một cách đúng đắn, một cái nhìn đúng đắn. Nhưng cái quan niệm ấy, mỗi người có một cái nhìn riêng, nói rằng quan niệm của tôi là đúng, đưa sự tranh cãi. Các vị thấy chiến tranh trong thế giới này hiện nay giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cũng có sự đấu tranh với nhau, chiến tranh với nhau, chiết chóc với nhau, cũng do quan niệm về cái đúng và sai của mình. Giữa thời Đức Phật thì tất yếu có những cái giáo phái ân giáo, và trong ân giáo đó có nhiều giáo phái khác nhau, được gọi là 62 kiến chấp khác nhau. Vậy thì nói rằng cái chánh kiến, nói rằng cái quan niệm của tôi nhìn như vậy là đúng, thế nào là đúng? Ngay cả những người mà đừng nói chi quan niệm Đông Tây Nam Bắc, giữa Việt Nam mình, quan niệm của người miền Nam nhìn khác hơn quan niệm của người miền Bắc. Một cái suy nghĩ nó khác hết, và những cái nhìn khác, thì thế nào là chánh kiến? Đó là câu hỏi. Từ đó chúng ta mới có cái nhìn khác rằng chúng tôi tin Phật là chúng tôi cho là chánh kiến, và cho những người đồng bóng hay là có những cái nhìn không rõ ràng, chúng ta cho là tà kiến. Ví dụ như đi xin xăm, đi coi bói hay là lên đồng lên bóng, đó cho là tà kiến. Chúng ta có quan niệm nó như vậy. Nhưng mà chúng ta chỉ đơn thuần nói rằng chúng tôi tin Phật là chánh kiến, thì cái tin đó nó không đưa cho chúng ta không bằng con đường của giới và định, thì cái chánh kiến, một cái quan niệm đó, nó sẽ đưa tới sự xung đột, mới đưa tới cái sự mà giữa tôn giáo này và tôn giáo nọ có sự chiến tranh. Ví dụ như mình nói rằng đạo Phật nói là không có đấng tối cao, mà quan niệm những tôn giáo khác cho có một đấng tối cao, từ đó tạo sự đấu tranh khác nhau. Xin thưa, cái nhìn đó không phải là chánh kiến. Đơn thuần nói rằng tôi tin Phật là chánh kiến, chưa phải là tin Phật như các vị suy nghĩ đơn thuần gọi là chánh kiến. Nói chung, tất cả cái nhìn mà xuyên qua cái lăng kính của mình đeo mặt của quan điểm của mình không phải là gọi là chánh kiến. Có nghĩa rằng cái nhìn qua cái vị ngã, cái tôi của mình, ví dụ như mình đeo cái cặp kính màu xanh thì chúng ta thấy rằng thế giới này là màu xanh. Chúng ta đeo cặp kính màu hồng thì chúng ta thấy tất cả là màu hồng, thì cái thấy đó không thể gọi là chánh kiến. Và thường thường cái nhìn nó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tâm thức của mình. Ví dụ như người phương Tây, họ nhìn những ngôi sao, họ cho nó là một hành tinh, một thế giới, thì cái quan niệm của họ nó không có nỗi buồn hay vui khi họ cho đó một thế giới. Còn mình nhìn những ngôi sao, đặc biệt những ngôi sao mà có hình dạng như là nói là ngôi sao Ngưu Lang Chúc Nữ đi, thí dụ vậy. Khi vào mùa tháng 7 mà về thì trời mưa, thì mình tưởng tượng đầu có một câu chuyện Ngọc Hoàng Thượng Đế đẩy hai người ra hai nơi, rồi một năm như vậy gặp nhau một lần thì có những trận mưa như vậy, thì mình cảm thấy trong lòng mình cũng buồn theo cái sự mà chia ly như vậy, xa lìa như vậy. Rõ ràng cái nhìn của mình nó tạo thành một cái điều đó. Ví dụ như mình nhìn thế giới này nó là một điều gì chắc thật, một cái điều gì vĩnh cửu, mà mình lỡ mất đi cái gì quý giá, mình mất đi mình sẽ khổ hơn. Mình cho rằng thế giới này nó không vững chắc, không thật, nó là vô thường, thì mình sẽ bất khổ. Phần lớn chúng ta thành ra nói chung cái nhìn mà buồn hay vui do cái quan niệm mình nhiều, mà quan niệm chính kiến thì nó không có, nó sẽ đưa tới cái niềm vui phúc lạc hơn, chứ không có bị những khổ đau, đấu tranh, giận hờn và đố kỵ. Cái nhìn chánh kiến đơn thuần nhất là xác định rằng mình là một người Phật tử. Phật tử theo cái nghĩa là đúng nghĩa rằng Đức Phật là vị Phật đã thành, mình là một, là con Đức Phật sẽ thành Phật như Ngài, và có hạt giống Phật, và có những yếu tố Phật, và có những cái điều có thể thành tựu như Đức Phật. Cái nhìn như vậy nó mình vực mình ra khỏi cái sự đấu tranh, giận hờn và đố kỵ. Cái nhìn như vậy nó sẽ đưa cho chúng ta hướng thiện và hướng thượng. Phần lớn chúng ta nói trên cái nghĩa Phật tử thì chúng ta nghĩ rằng trên Phật tử trên danh nghĩa thôi, chứ chưa hẳn, hoặc Phật tử theo cái nghĩa của truyền thống thôi, chưa đích thực là người Phật tử. Vậy khi chúng ta có quan niệm xác định rằng chúng ta là người Phật tử thì bao nhiêu phiền não ngã chấp nó rụng hết, thì đó là một đơn cử, một cái nhìn của chánh kiến, thưa quý vị. Chứ đừng nghĩ rằng tôi nhìn như vậy là chánh kiến, còn anh nhìn như kia là tà kiến, thì hai bên sẽ có sự đấu tranh, tranh cãi. Thành ra cái tranh kiến đó là một nhìn có tuệ giác, mà tuệ giác thì luôn luôn có màu sắc của giới trong ấy, định và tuệ. Vì giới, định và tuệ nó tương tác với nhau, thiếu giới không có định, mà thiếu định thì không có tuệ giác. Và giới được thực hiện do có nhìn chánh kiến. Ví dụ như vậy, để giới thì ngày xưa ở Ấn Độ có những cái người quan niệm rằng cái thân này là nguồn gốc